thiên. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến.
Kính thưa quý hành giả an cư chùa Sùng Đức, chủ đề bài 5 Quy Sơn Cảnh Sách là gương hạnh thoát tục. Đây là phần trọng tâm của đời sống tâm linh mà các vị xuất gia chân chính có lý tưởng cần trải nghiệm và cần đạt được trong đời tu của mình. Lời văn của phần này rất là thống thiết. Người tu học Phật như được gợi nhắc về bổn phận xuất gia, những điều nên làm, những điều nên tu, những điều nên phụng sự. Trải nghiệm các tiêu chí vừa nêu sẽ giúp cho người tu tu đúng và làm đạo đúng, nhờ đó mang lại lợi đạt cho mình và cho đàn na thí chủ. Gương hạnh thoát tục được tổ Quy Sơn trình bày qua các nội dung sau đây. Một, mục đích xuất gia. Nguyên văn: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hành dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Dịch nghĩa: mục đích của người xuất gia là cất bước lên cho được bến bờ giải thoát. Vì vậy mà cả về hai phương diện tâm lý và hình dung, người xuất gia không giống với người trần tục. Người xuất gia phải tiếp nối và làm rạng rỡ cho được dòng giống của thánh tăng, nhiếp phục được quần ma, báo đền được bốn ân và cứu độ cho ba cõi. Đó là một bức tranh về mục đích và lý tưởng của người tu, rất gọn, rất chuẩn, và làm đôi lúc cả một kiếp người vẫn chưa xong. Phát túc siêu phương được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một, hướng đến phương trời cao rộng về lý tưởng thực tập, về độ sinh. Và mỗi một hành động hướng về phương trời đó đó là mang lệ lạc cho mình, cho người bằng các hành động nhập thế cụ thể. Nghĩa hai đó, siêu phương là phương trời giải thoát, phương trời siêu thoát, phương trời thoát tục. Tức là nơi đó tất cả lối sống và cách thể hiện của các bậc xuất gia đó phải đặc biệt hơn con người phàm tục, hoặc tối thiểu là đang đi trên con đường hướng về sự giải thoát. Đó là lý tưởng rất cao quý. Và để làm cái việc đó đó thì chúng ta tránh các mục đích thiện cận sau đây. A, xem mục đích của đề tu là để đạt được vai trò làm chủ trì. Đây đó vẫn có một số vị xuất gia cái quan niệm sự thành đạt tu tập của mình là nắm được vai trò một ngôi chùa, vai trò trong giáo hội. Cái đó là sự gánh vác bình thường thôi, chứ không phải là phương trời siêu thoát mà ta cần hướng về. B, có quần chúng đông, uy tín lớn. Nó không phải là mục đích của người tu khi làm đạo đúng tinh thần Phật dạy, có tinh thần vô ngã vị tha, có tâm phụng sự, tự động quần chúng mến mộ, quy ngưỡng, hướng về, nương tựa. Và người xuất gia chân chính nó phải thấy rất rõ đó, cũng giống như một cành cây, chim đậu nhiều cây nó sẽ bị oằn thôi. Cho nên đang khi làm Phật sự thì tiếp duyên độ chúng, nhưng mà cũng cần phải có thời gian riêng cho chính mình về vấn đề tu, vấn đề học thêm, nghiên cứu thêm. Và những chuyện nào không quan trọng thì không nên tiếp, để các vị tri khắc có những vai trò được đặc trách trong một ngôi chùa làm công việc ấy. Còn bổn phận chúng ta là hướng đến một lý tưởng cao siêu hơn, không bị vướng kẹt vào những cái tình cảm quý mến của người tại gia. C. Các thành quả Phật sự mà ta đạt được trong một ngôi chùa hay là ở phạm vi giáo hội cũng phải là mục tiêu của sự tu tập. Nó là các công việc mà chúng ta phải gánh vác để làm thôi. Cho nên đừng có mục tiêu hóa đó theo kiểu nó là đích điểm cuối cùng mà người tu cần trải qua. Xa lìa được ba mục đích cận, ta sẽ hướng đến mục đích cao siêu hơn, đó là làm tu học dấn thân cũng vì mục đích là tới một phương trời giải thoát cho mình. Không tự tạo áp lực cho tiến trình tu, nhưng cũng không nên giải đãi, hài lòng, dừng lại cho những thành quả của các Phật sự. Phát xuất từ tâm siêu quần thoát tục vừa nêu, tâm hình của người xuất gia dẫn những khác tục mà phải vượt trội hơn người phàm. Có thể là phải hơn những người tại gia, vốn mà họ không có được cái không gian tâm linh, thời gian trọn vẹn học hỏi kinh pháp, cho nên không thể nào trao dồi thân khẩu ý như là các vị xuất gia chân chính có lý tưởng, có mục đích. Tâm ở đây được hiểu cho động cơ và là đạo diệu của các hành động, cũng có thể hiểu như là chí nguyện, lý tưởng phải thể hiện sự cao quý. Do đó trong quá trình mới cạo tóc theo thầy học đạo, gọi là sa di, sa di ni, thức so ma na ni, hoặc là các vị mới vừa tiếp nhận giới cụ túc, cố gắng làm sao trao dồi huấn luyện tâm, làm chủ tâm, để cho tâm, ý và thức luôn luôn á được diễn ra theo cái hướng thiệp với điều thiện, thiệp với lý tưởng đạo và thiệp với con đường độ sinh. Chỉ còn chí nguyện quá phàm tình, ước muốn quá dung tục và suy nghĩ đó còn đầy ắp tham sân si, các nhu cầu hưởng thụ, rồi thái độ ganh nặng, sự hơn thua, thì tâm ý của người xuất gia như thế là chưa đạt tiêu chuẩn, chưa xứng đáng là một người tu chân chính. Về hình dung của người tu đó, nhờ trải nghiệm bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, cho nên cái sự đỉnh đạt trang nghiêm của người xuất gia đó tạo cái phong cách cho những người tại gia kính nể, uy ngưỡng, hướng về. Do đó đi đó phải thật trang nghiêm, tạo ra nét thiền vị, nói thì nhỏ nhẹ vừa đủ nghe, và diễn đạt bằng một ngữ điệu thanh tao để cho người nghe cảm thấy được hài lòng, hạnh phúc. huấn luyện các quy đó một thời gian ngắn, nó trở thành cái phong cách và cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Cái đó không phải do giả dạng mà được, ngoại giao mà được, mà đó là một cái chất liệu sống. Tâm như thế nào thì tướng trạng được thể hiện một cách tương đương như thế. Người tại gia có thể ăn nói vụt chạc, đi đứng lôi thôi, tánh tình á thì phàm tục. Một người xuất gia mà còn thổ lộ thể hiện các cái dung tục như thế thì không thể nào tạo ra sự kính nể ở những người tại gia. Các vị xuất gia tăng cần phải trau dồi các quay nhiều hơn, không hút thuốc, không ăn nói lớn tiếng, không xăng tay áo, cuốn ống quần, không ở trần. Đó là lúc nào trên thân của mình đó, nó cũng trang nghiêm và biểu hiện ra ngoài đó một cái gì đó thanh thoát, nhẹ nhàng, thư thái. Người xuất gia cần lấy đó làm những cái tiêu chí để đánh giá xem cái nội tâm tu của mình có đạt được chất lượng thật sự chưa. Gương mặt mà buồn thâm thẳm, ý tưởng thì miên man, tư duy đó thì thiển cận, hành động á thì chẳng ra người xuất gia, rõ ràng không thể nào giúp cho chúng ta hướng tới cái phương trời siêu thoát được. Các lối sống hàng ngày đó là vai trò rất quan trọng trong việc giúp cho chúng ta trở thành người tu đích thực. Thiệu Long Thánh Chủng đó là một đích hướng về. Ở trong các bài 2 và 3 đó, tổ đã xác định rõ cho chúng ta theo tinh thần Phật dạy: người xuất gia xa làng xóm, lìa người thân, không làm chính trị, không nói giỏi tông đường. Và cái công việc duy nhất được tổ đưa ra ở bài năm này đó là làm hưng hạnh dòng dõi Phật pháp. Có hai truyền thống Phật giáo về phương diện này. Phật giáo Nam Tông đó thì trong ngày thọ giới, hòa thượng đàn đầu đó được xem là thầy bổn sư của tất cả những giới tử. Mà dù giới tử đó có thể xuất gia ở chùa A, B, C, D, được xem như là thầy hướng dẫn thôi. Còn hòa thượng đàn đầu mới chính thực là bổn sư, tức là làm đúng theo tinh thần Phật dạy ngày xưa. Trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, thì vị thầy cạo tóc cho mình vào những năm tháng đầu tiên mà mình tập tỉnh vào chùa để tu được xem là thầy bổn sư. Tình cảm gắn bó với thầy trò như vừa nêu đó, nó làm cho chúng ta gần như là gắn liền cái sự phụng sự Phật pháp với ngôi chùa mà mình được xuất gia thôi. Nếu chùa đó theo tông môn pháp phái thiền thì hành trì mục tiêu của mình là làm sao cho làm hưng thạnh cái dòng thiền đó. Nếu thầy bổn sư mình theo tịnh độ thì Thiệu Long Thánh Chủng ở đây là làm sao nói thạnh, phát triển, mở rộng pháp môn tịnh độ theo tâm chỉ của thầy mình hướng dẫn. Giới hạn tầm nhìn và lý tưởng như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta bị kẹt lại ở một cái phạm vi ngắn thôi. Mà để ra thì Long Thánh Chủng á, nó giúp cho chúng ta cần hướng thạnh về dòng dõi thánh, tức là phấn làm sao để cho mình trên con đường hướng về thánh và hoặc là trở thành thánh nhân. Chứ không chỉ đơn thuần là phát triển một cái pháp môn mà mình đang theo đuổi hoặc là chịu ảnh hưởng của sự tu tập mà bổn sư của mình đã hướng dẫn. Do đó kinh Tạng Bali phát định rất rõ, hướng về quả thứ nhất, đạt được quả thứ nhất, hướng về quả thứ hai, đạt được quả thứ hai, hướng về quả thứ ba, đạt được quả thứ ba, hướng về quả thứ tư, đạt được quả thứ tư, là 8 mục tiêu mà những vị xuất gia cần phải hướng về để làm thành dòng dõi tăng bảo, thánh chủng, với là trở thành các bậc thánh, hạt giống mới trở thành thánh. Do đó làm gì làm phát triển và làm hưng thịnh được tăng bảo trên cuộc đời này đó là mục tiêu gần, và giúp cho mình trở thành là một hạt nhân thánh, trở thành thánh nhân trong tương lai là mục tiêu quan trọng hơn. Các pháp môn hành trì đó, hỗ trợ để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu lớn đó. Chánh giết ma quân được hiểu nôm na đó là các loại ma phiền não liên hệ đến thân, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Để hiểu rộng các cái tác hại và ảnh hưởng tiêu cực của các loại ma phiền não liên hệ đến ngũ uẩn vừa nêu, các hành giả có thể đọc thêm ngũ ấm ma trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, để chúng ta thấy rất nhiều các loại phiền não liên hệ đến ngũ ấm, tạo ra sự ngộ nhận rằng là mình được Phật, Bồ Tát, so đẳng, thọ ký, những điềm lành, những tướng tốt, rồi dẫn đến cái trạng thái mừng hụt, thỏa mãn trên những cái ảo giác, mà việc lánh xa chúng đó sẽ giúp cho chúng ta tu một cách thiết thực để đạt được các thành quả thiết thực hơn. Các khao khát, nhu cầu hưởng thụ, phục vụ cho sự vui thích của các giác quan được xem là phiền não và chướng ngại. Người xuất gia bằng mọi giá là phải làm sao vượt qua được lối sống và hành vi phàm vừa nêu. Đời sống giản đơn thanh cao, bình dị, chân chất sẽ giúp cho chúng ta không màng đến, không thèm đến, không mặn mòi gì đối với những nhu cầu hưởng thụ của thế gian. Và chúng ta biết là việc lao theo chúng đó chẳng qua chỉ là làm trở ngại vật cho đường tu của mình thôi. Cho nên trong thời mới bắt đầu tu, từ năm thứ nhất cho đến năm thứ chín, các tổ Trung Quốc răn dạy chúng ta lo chuyên dòng về luật. Đến năm thứ sáu trở đi mới bắt đầu nghiên cứu về kinh điển, để chúng ta có một cái độ vững và độ chính về oai nghi, tế hạnh. Giờ đó con đường tu tập được bền vững và chắc chắn. Các việc tu tập và chánh niệm trong các oai nghi sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các loại ma, nội ma và ngoại ma. Ngoại ma đó thì có thể dễ dàng vượt qua bằng oai nghi, bằng tâm niệm tu. Nhưng nội ma thì khó hơn, vì chúng không hình dáng, nó có thể được biện hộ và tồn tại dưới nhiều hình thức vi tế khác nhau. Và việc lao theo các phiền não sẽ làm cho chúng ta chìm đắm ở trong các bất hạnh đó. Dụng báo thứ ăn, hiểu theo nghĩa đơn thuần là đền đáp bốn ân nặng, bao gồm ơn tổ quốc, nên người xuất gia phải truyền bá tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, và đưa chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc, để cho các Phật tử đó góp phần phát triển trên nền tảng bảo vệ đất nước về sự độc lập chủ quyền. Điều đó đã được lịch sử Phật giáo Việt Nam làm rất chuẩn trong lịch sử 2000 năm. Và ở bất kỳ quốc gia nào thể hiện lòng yêu nước và vận hành Phật pháp như là một nền tảng để phục vụ quốc gia, quốc gia tiếp nhận chất liệu tâm linh của Phật giáo để quản trị đất nước, đó là một sự tương tác hai chiều. Và người xuất gia càng phải đứng ở vai trò độc lập, không tham gia chính trị, không trở thành thành viên của các đảng phái, để cái tiếng nói trở nên nó có sức hút, và thành phần chính trị nào, đảng phái nào cũng có thể đến tư vấn các vị xuất gia chân chính. Kẹt vào một đảng phái thì trở thành là thành phần bị đối lập với các đảng phái còn lại, và do đó cái tiếng nói của người xuất gia trở nên phụ thuộc rồi. Ơn cha mẹ đối với người xuất gia được thể hiện là làm thế nào để hướng dẫn tâm linh, sự tu tập, hướng pháp lành, trải nghiệm các pháp môn để cho cha mẹ, ông bà nhờ Phật pháp mà được hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Việc người xuất gia không cung phụng cha mẹ như người tại gia là một điều có thể thông cảm, vì lý tưởng của người xuất gia lớn hơn, đối tượng quan tâm rộng hơn, chúng sinh là đối tượng phục vụ, cho nên cha mẹ hiểu và cảm thông. Đáp lại cái sự hy sinh cao quý đó thì người xuất gia phải tu đến đây đến chốn, tu trọn vẹn để cho cha mẹ của mình hãnh diện, tự hào có được một người con đóng góp nhiều Phật sự, làm lớn được Phật pháp. Sư trưởng là những người khai tâm mở đạo, bao gồm các giáo thọ sư, những người hướng dẫn Phật pháp, truyền trao kinh nghiệm tu học, tất cả đều là những ân nghĩa mà nếu thiếu nó đó, chúng ta khó có thể trưởng thành về phương diện đạo đức và tâm linh. Ơn đàn na thí chủ, những người hỗ trợ làm vai trò thiện tri thức, đóng góp các phương diện vật thực, tài chính để giúp cho các Phật sự của người tu chân chính được thành tựu. Cho nên Phật giáo muốn mạnh và phát triển vững, cần phải có nhiều đệ tử tại gia hy sinh về Phật pháp, đóng góp cho mục đích phát triển Phật giáo. Bốn ân nghĩa đó không thể quên. Và việc tu phải gắn kết đến mục đích đền đáp bốn trọng ân. Cứu độ ba cõi là một nghĩa dụ đó. Sau khi hướng tâm phương trời siêu thoát, tâm ý cao thượng, hành động và ngoại hình trang nghiêm với mục đích là đạt được dòng thánh, chấn nhiếp tất cả các loại ma phiền não, đền đáp bốn trọng ân, thì lúc ấy ta đang trên con đường hướng đến sự giải thoát. Do đó đó có thể cứu giúp được chúng sinh trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Đó là mục tiêu quá độ đó. Đó là mục tiêu rộng và quá lớn. Hai, không quay lưng với lý tưởng Phật pháp. Nhược bất như thử, lạm xí tăng luân, ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tính thí, tích niên hành xử, thổn bộ bất di, hoảng hốt nhất sinh, tương hà bằng thị. Dịch nghĩa: nếu không sống được theo chí nguyện ấy thì ta chỉ là những kẻ lạm xen vào tăng đoàn, hành động và ngôn ngữ đều hoang sơ, hoàn toàn cô phụ tấm lòng đàn nam thí chủ. Nhìn lại nơi điểm khởi hành năm cũ thì ta đã bước thêm được bước nào đâu. Nếu sống cho qua ngày thì hoảng hốt một đời, còn lấy gì trông mong và nương tựa. Sau khi trình bày bao quát về động cơ và lý tưởng của người tu, Tổ Quy Sơn khẳng định rõ, nếu ai không đang trên con đường hướng đến lý tưởng cao quý đó, không nỗ lực để đạt được lý tưởng cao quý đó trong tầm tay, thì việc có mặt trong chùa, mặc pháp phục, thực ra chỉ là một tình trạng giả dạng làm thầy tu thôi. Tức là mình xen vào trong tăng đoàn, nhưng tâm hạnh hoàn toàn là thế tục, không xứng đáng là một thành viên của tăng bảo. Và điều đó nó làm cho chúng ta cảm thấy nhột nhạt, xấu hổ, vì mình chưa xứng đáng được những gì mà phẩm chất người tu cần phải có. Cho nên luôn luôn răn nhắc mình bằng những lời cảnh sách vừa nêu, để cho mỗi một ngày tu trôi qua ta cảm thấy hạnh phúc, bình an với những việc làm, với những cách tu và với các hành động dấn thân, mang lợi lạc cho tha nhân, cho nên không có gì phải tiếc nuối. Hành động thì phàm tục, thói quen á thì đã quá nhiều những tật xấu, lời nói không có phù hợp với Phật pháp, hành động á thì ra tánh phàm, là những điều mà nó làm cho chúng ta gần như là đánh mất dần chất liệu người tu. Theo kinh nghiệm đó, người xuất gia nào mà không hề nghiên cứu kinh, nghiền ngẫm kinh, hành trì kinh, thì lời nói, oai nghi, hành động đó, khó mà gần gũi với Phật pháp được, huống hồ là hướng về cái các quả thánh. Cho nên vào những ngày tháng nghỉ hè, việc học kinh đó, tạm dừng trong một thời gian để lo tu. Người có lý tưởng giác ngộ giải thoát đó, vẫn phải tiếp tục đọc nhiều kinh sách. Ngày nay toàn bộ các kinh sách đã được dịch ra tiếng Việt, kinh Nikaya, kinh A Hàm, kinh Đại Thừa, không có thiếu bất cứ một cái gì. Các bản luật dành cho mọi giới phẩm người xuất gia đều đã được dịch và chú giải rất nhiều. Cho nên nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại chánh pháp và đạo đức theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ mở mang tâm trí, hung đúc lý tưởng, sống một cách siêu phàm thoát tục, và nó làm cho mình luôn luôn xứng đáng với vai trò là người tu. Thực tập được như thế thì dầu chưa chứng đắc được quả giác ngộ ở hiện đời, việc tiếp nhận sự cúng dường và giúp đỡ của đàn là thính chủ không có gì là mắc nợ, không có gì là xấu hổ, là sống trọn một đời tu, làm trọn cái hạnh của người tu à. Giao quán giữa người xuất gia và tại gia được xem là bình đẳng. Người tại gia ủng hộ các vật thực để người xuất gia chuyên tâm tu hành. Sau khi tiếp nhận với lòng biết ơn, người xuất gia đã tu đúng, làm Phật sự đúng và phụng sự đúng. Đó là một sự đền trả ơn nghĩa của đàn na thí chủ. Đặt là tiêu chí thời gian biểu trong ngày, trong tháng, trong năm, nhìn lại chính mình, tìm lại chính mình, là lúc chúng ta phát hiện ra mình còn giải đãi, chưa đạt được cái mục tiêu mà những năm tháng đầu tiên đã hướng đến. Đó là một sự lui sụp này. Cho nên khi đánh giá mình á, phải xem là năm nay đó ta có tiến bộ tâm linh, tu tập Phật pháp, là Phật sự có hơn và vượt trội năm ngoái hay không. Nếu câu trả lời là bằng, tạm chấp nhận. Nếu thấp hơn là phải phấn đấu làm sao cho năm nay được tốt hơn, và sang năm phải tốt hơn năm nay. Đó là những lý tưởng ngắn, giữ mục tiêu ngắn. mà việc nối kết nó hàng năm không gián đoạn sẽ tạo ra mục tiêu dài, lý tưởng dài. Và tập đặt mình vào trong các mục tiêu ngắn và dài như vừa nêu, phấn đấu làm cho bằng được, trước sau gì chúng ta cũng trở thành là những người hữu dụng trong Phật pháp, mang lợi lạc cho chúng sinh. Do đó là người xuất gia thì không sống qua ngày đoạn tháng như một số người tại gia mất phương hướng, thiếu lý tưởng, rơi vào trầm cảm, thấy cuộc đời vô vọng, mất ý nghĩa, không thiết màng bất cứ nghề nghiệp gì, lang thang đây đó hoặc ở nội trợ, không nghề nghiệp, không phấn đấu, không vươn lên, không thay đổi vận mệnh. Tu tập không khéo, một số người xuất gia dần dần mất lý tưởng và cũng bị đứng chừng lại như là những người tại gia thôi. Cho nên để nuôi dưỡng các lý tưởng cao quý, người xuất gia phải tự nỗ lực phấn đấu vươn lên thôi. Có trường lớp Phật học thì quá tốt, có bài bản, có trình tự, nương theo đó mà học để đi lên. Không có các trường lớp Phật học vẫn phải tự tu. Vậy đó, người tại gia có thể đó có kiến thức ít về Phật pháp không sao, nhưng làm người xuất gia mà Phật pháp nắm không vững, kinh điển không rành, giới luật không thông thì không thể nào làm lợi ích cho đời. Thì đó là điều mà cảm thấy xấu hổ và không tạo thành điểm nương tựa tâm linh cho ai được. Do đó phải đọc càng nhiều kinh theo hướng hành trì, đọc nghiền ngẫm, đọc có ghi chú, đọc có suy tư, và làm sao thực tập những điều đó được đọc. Người nào siêng đọc kinh, siêng đọc luật, ngôn hạnh sẽ hoàn toàn khác với những người chểnh mãn và chẳng có quan tâm đến. Về bản chất của tu, Tổ khẳng định tu phải ra tu qua lời dạy sau đây: huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc thực thiện căn, cảm tư dị báo, tiện nghĩ đoan duyên cung thủ, bất quỷ thổn âm. Dịch nghĩa: tuy nhiên nhìn lại ta vẫn thấy còn hình tướng đẹp đẽ của người xuất gia. Chắc chắn là trong quá khứ ta đã gieo rắc nhân lành, cho đến hôm nay mới có được quả báo tốt đẹp. Vậy thì tại sao ta còn ngồi yên khoanh tay, không biết trân quý thời giờ để cho tháng năm trôi qua như vậy? Lúc nào mà mình đang đối diện trước một sự trống trải, cô đơn, và hay có cái phần tuyệt vọng về cái khuynh hướng tu, vì nghĩ rằng mình tu qua mà vẫn chưa đạt được cái gì, khởi lên một vài tâm niệm chán nản, thì theo lời dạy của Tổ Quy Sơn, ta phải nghĩ lại bản thân mình bằng sự tìm về chính mình. Dù sao tôi vẫn đang còn tăng tướng, vẫn trang nghiêm, vẫn thanh cao, do đó cần phải liên hệ đến các nhân duyên phước báo của những người đời kiếp trước. Nhờ vậy mà kiếp này chúng ta tiếp tục trở thành người tu, nối kết hiện tại với quá khứ để chúng ta thấy mình đã có một cái hạt giống tiếp nối rồi. Việc chặt đứt ở hiện tại bởi những cái biến cố nhỏ, bởi những cái nỗi buồn nhỏ, bởi những cái thất bại nhỏ, là làm luống uổng cả một đời tu và quá khứ của đời tu ở những kiếp trước. Đó là một sự lỗ lã lớn, đó là một dày dột lớn. Cho nên mỗi lần suy nghĩ bằng sự nối kết với những năm tháng tu học, với những đầu tư, với những phát tâm, với các Phật sự, thì lòng ta tự dẫn lòng cố gắng phấn đấu vươn lên nữa, tốt hơn nữa, không dừng lại, không đầu hàng, không bỏ cuộc, không quay trở về đề. Các hung đúc tinh thần đó nó làm cho chúng ta ngày càng đi lên thôi, chứ không có tụt dốc. có nhiều cháu trai cháu gái 5-3 tuổi thôi vào chùa 1-2 lần là không còn muốn về nhà nữa, như đã tìm lại hình ảnh của mình ở kiếp trước, thấy ngôi chùa không gian tâm linh đó là môi trường mà mình đã từng sống gần gũi, thân quen, thích thú. Đó là những hạt giống tu làm cho các cháu trở thành là tu từ nhỏ. Xuất gia ở tuổi đồng ấu, các hạt giống đời rất ít, hạt giống đạo được truyền từ đời này sang đời khác. Và nếu đặt trong một môi trường tâm linh lớn đó, thì sự phát triển về tâm linh, Phật pháp, làm đạo đó cũng rất là nhanh chóng, khác hoàn toàn với những người mới tập thành gieo hạt giống tâm linh ở kiếp này. Theo Tổ Quy Sơ thì ít nhiều những người tu cũng đã từng có một kiếp nào đó là người tu rồi, chứ bây giờ tu thêm một lần nữa thì hạt giống nó có sẵn, cho nó đừng luống uổng bỏ qua mà không biết tiếc nuối. Cho nên cần phải gieo trồng thêm những căn lành, phát triển thêm đạo đức tâm linh mỗi ngày mỗi giờ, là phải lo chuyên tu thật học. Dầu tu chưa được giác ngộ, việc học Phật pháp lên đến chốn giúp cho chúng ta trở thành là nguồn hữu dụng cho người đời, chia sẻ Phật pháp bằng kiến thức mà mình bác lãm từ kinh điển Phật đó, giúp cho biết bao nhiêu người vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Và nguồn tri thức đó cũng giúp cho chúng ta vượt qua các khó khăn của bản thân. Do đó phải biết quý trọng thời gian, không nên ăn không ngồi rồi. Nhàn cư vi bất thiện là một câu cảnh tỉnh mà bất cứ ai đang trong giai đoạn không tìm được việc làm, luôn luôn có những cái suy nghĩ mông lung, vô định, mất phương hướng. Và đối diện với cái khuynh hướng nó quá dài đó, một số người trở nên bất bình thường. Và tệ hơn nữa là thể hiện các hành động vi phạm luật pháp. Thì sư Hinh Từ có kinh nghiệm lớn trong vấn đề vừa nêu. Các tu viện, các thiền viện do thiền sư hướng dẫn, toàn bộ các thiền sinh đó, mỗi ngày được phân công sáng và chiều. Ai học Phật pháp vào buổi sáng thì tham gia chấp tác vào buổi chiều. Ai làm công việc vào buổi sáng thì học Phật pháp ở buổi chiều. Suốt một ngày sáng và chiều đó, những vị xuất gia đó hầu như không còn thời gian rảnh để ngồi không. Trong lúc học Phật đó thì thể hiện văn tư và tu trọn vẹn để hiểu thấu đáo, hiểu ứng dụng, phát sinh trí tuệ. Đa khi làm các Phật sự và công tác được chùa giao phó thì thể hiện được chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi. Việc lao động tay chân, chấp tắc lao dụ đó nó làm cho chúng ta tiêu hao các năng lượng calorie được hấp thu qua ăn uống. Do vậy ý thức của chúng ta không hướng về sự hưởng thụ, lúc nào cũng phải bận tâm hoặc là Phật pháp, hoặc là Phật sự, hoặc là các công việc được chùa giao. Cho nên chúng ta không để cho một thời gian nào nó trôi qua trống vắng. Các chùa ni tận dụng thời gian chi tiết hơn, từ sáng cho đến chiều tối hầu như là phải làm hết việc này đến việc khác. Ai sức khỏe kém là lúc theo không nổi nữa. Đừng buồn, đừng nản, đó là cái nghệ thuật để giúp cho tâm chúng ta lúc nào bao giờ cũng hướng về cái chí thiện, cái tâm linh, cái cao quý đó. Đó là nghệ thuật, và người tu nào cũng phải trải qua chừng đó những sự thực tập. Nguyên nhân sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc thụ, khởi khả nhất sinh không quá, ức diệt lai nghiệp vô tỳ. Dịch nghĩa: nếu không nỗ lực tinh tiến trên đường tu học thì làm sao một ngày kia đạo quả có thể viên thành. Nếu kiếp này mà trôi qua luống uổng thì kiếp sau sẽ thừa hưởng được gì? Tâm huyết tu cho ra tu, giúp cho người tu tu tốt hơn. Đã chọn lý tưởng đi tu thì phải tu cho ra lẽ, tu nghiêm túc, tu có phương pháp, tu có tinh tấn, tu có mục đích, chứ phải vào chùa để hưởng sự an nhàn. Một số người chán đời, thất tình, thất bại, thất nghiệp, hoặc trốn nợ, hoặc trốn tội phạm, ẩn nương cửa Phật để được sự bình an. Đó là một sự luống uổng cả một đời người, và đôi lúc là làm ảnh hưởng tiêu cực đến Phật pháp, vì động cơ không trong sáng, lý tưởng không cao quý, hành động không thiệt với Phật pháp, cho nên sự có mặt của họ trong đạo Phật đó sẽ làm giảm dần niềm tin của đàn na thí chủ. Do đó đã tu rồi phải tu hết mình, không thể tu tành tạ. Tu và có kế hoạch, có tinh tấn, có chí tiến thủ, và mục tiêu là làm sao hướng về đến quả giác ngộ giải thoát đó. Còn các thành quả Phật sự chỉ là vệ đường, có tham gia làm để chúng ta đạt được mục đích ngắn, không có thì chuyên lòng tu tập để đạt được giác ngộ giải thoát, hoặc trải nghiệm cả hai cùng một lúc. Người tu tập theo đoạn văn này cũng giống như là một nhà đầu tư về kinh tế vậy. Mục đích của các đầu tư là để đạt được cái lợi nhuận, tức là sự làm giàu. Đầu tư một, thành quả đạt được tối thiểu phải 2-3 trở lên được xem là đầu tư thành công. Người tu đó đầu tư vào chánh pháp, giới luật, Phật sự và độ sinh thì thành quả đó là an vui, hạnh phúc, thành tựu. Nếu không đạt được các mục đích vừa nêu đó, thì đề tu trở nên vô nghĩa lắm. Tu cho riêng mình thì dễ, thích thì tụng kinh, không thích thì nghỉ mệt, thích thì ngồi thiền, không thích đó, thì coi phim. Còn tu có lý tưởng đó, thì chúng ta biết gạt ra ngoài các sở thích phàm tình và khép mình trong quy luật thiền môn, để mỗi ngày tháng trôi qua đó, ta đang từng bước hướng dần, nhích dần đến lý tưởng cao quý. Có đi là có tế, có nỗ lực là có thành công. Vậy tin tưởng như vậy để chúng ta không chán nản, trời ơi đề tu gì dài thăm thẳm, tu tình tàn cũng được. Chính hai thái độ trong tu tập: thứ nhất, tu như thể ngày mai để chết, đến lúc nào cũng chạy tốc độ cự ly ngắn, chạy quá sức, quá đà, tinh tấn quá mức như vậy đấy, sau một thời gian ngắn ta sẽ trở nên bị bão hòa, mệt mỏi và bắt đầu lui sụt trên con đường tu. Thứ hai là cứ nằm yên một chỗ, đứng yên một chỗ, chẳng có nhúc nhích gì, nỗ lực gì, phấn đấu gì, tinh tấn gì hết. Tôi nghĩ rằng là trong mấy chục năm, tôi chỉ cần tu vài năm là có thể đạt được kết quả. Hai khuynh hướng đối lập vừa nêu rất cần phải được thay thế bằng phương pháp tu marathon, tức là chạy đều, chạy quanh năm suốt tháng, hướng đến mục đích. Mà được mỗi một tích tắc nào trôi qua là chắc cú cái mục đích đó. Không bỏ sót các mục tiêu tu tập. Rồi là nếu mà quyết tâm để đạt được như thế thì đó là sự nỗ lực không quay lưng lại với lý tưởng Phật pháp, giúp cho người tu có thể thành đạt được các mục đích ngắn, vừa và dài. Ba, nuôi dưỡng đạo tâm. Nguyên nhân: từ thân, quyết chí, phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thổn, khởi khả thiên duyên quá thời, tâm kỳ Phật pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy cảnh, thường dĩ như thử, dị năng thiểu phần tương ưng. Dịch nghĩa: từ bỏ người thân, quyết lòng mặc áo tu, chủ ý của ta là vượt lên một chân trời cao rộng nào đó. Nếu biết tâm niệm điều này mỗi ngày mỗi phút, thì làm sao có thể để cho ngày tháng trôi qua? Kỳ vọng sẽ làm trụ cột cho Phật Pháp, làm gương mẫu cho thế hệ mai sau, nuôi dưỡng tâm ý ấy hàng ngày mà chưa chắc đã thực hiện được một phần nào chí nguyện của mình. Chiếc áo người tu là một thông điệp cho sự tu. Cái đầu không có tóc cũng là thông điệp của đề tu. Trong kinh là Di Giáo, Đức Phật khuyên người xuất gia mỗi ngày phải sờ đầu mình, biến cái đầu không tóc thành một thông điệp. Đã cạo đầu, tâm ý, hành vi, lời nói, Phật sự, những gì ta làm phải đặc biệt và vượt trội lên người tại gia. Ngang bằng là đã tệ rồi, huống hồ là thua người tại gia thì quá tệ. Ở đây tổ lấy hình ảnh của chiếc áo pháp phục. Đã quyết lòng mặc áo người tu thì phải nhớ rằng là ta đã từ bỏ hết tất cả những người thân, nào cha mẹ, nào anh chị em, nào bà con huyết thống, và một số người, nào vợ hoặc chồng, con cái, họ bỏ hết để hướng đến một lý tưởng cao quý thôi. Nên chương trời của người xuất gia là nó rất là cao, và do đó nó đòi hỏi đến cái nỗ lực lâu dài. Chứ cần nghĩ tưởng đến chiếc áo, đến cái đầu của người tu, thì tự động chúng ta phải nối kết đến phương trời cao rộng, và phải nêu quyết tâm đạt được một phần nào đó, chứ không thể sống tàn tàn được. Nêu lý tưởng xuất gia trở thành như là những tâm niệm, ta không thể nào sống tệ được, không thể nào tu tàn tàn được. Đã tu là tu cho ra lẽ ta, làm Phật sự gì đó là có kỷ cương, có quyết tâm, có mục đích hết, cho nên phấn đấu làm là cho bằng được. Trong cái tình làm mà Phật sự và tu tập á, có rất nhiều cái cạm bẫy và cám dỗ, chuyện đó là một quy luật tất yếu thôi. Chư ni đó thì tu dễ bền hơn, vì các Phật tử nam ít đi chùa nữ, và khi các chị em nữ cạo đầu đi xuất gia đó, ít nhiều gì cái nét đẹp duyên dáng của một người phụ nữ đã giảm đi rồi. Và do vậy thì hầu như là những người nam đó, người ta không dòm ngó đến, không để ý đến, cho nên cái cơ hội tu trọn vẹn, tu đến cuối cuộc đời đó dễ dàng thực hiện hơn. Các vị xuất gia tăng thì khó tu hơn. Phần lớn Phật tử đi chùa đó là người nữ, và như là một sự xuống giới tính đó, thì Phật tử nữ thì thích đi chùa tăng, do đó cái cơ hội tiếp xúc với Phật tử nữ nhiều. Thầy nào có phước tướng, có giọng tụng kinh hay, có khả năng thuyết pháp giỏi, có năng lực làm Phật sự cao, có sáng tác, có dịch thuật đặc biệt hơn các tu sĩ khác đó, thì quý Phật tử thường quý mến nể trọng. Và tâm lý của người nữ là từ cái việc nể trọng dẫn đến yêu đó, thì rất là dễ xuất hiện. Cho nên đó, các thách đố dành cho tu sĩ tăng đó, lại cao hơn. Do đó khi đối diện trước những cạm bẫy, những cám dỗ thông thường như vừa nêu, chúng ta chỉ cần mỗi phút mỗi ngày làm sao nêu ra một quyết tâm không để cho đề tu của mình trở nên luống uổng, trôi đi một cách không có giá trị gì, thì cố gắng chúng ta sẽ khắc phục hướng tâm về lý tưởng, vượt qua các cạm bẫy và con ngoài bình thường. Thỉnh thoảng cũng đặt lên một bàn cân, cái mà ta được hứa hẹn trong hạnh phúc, trong tình yêu, cái mà chúng ta đang có được trong tâm linh, trong phụng sự, phần lớn đó, nó chênh lệch giống như là trời và vật vậy. Bỏ một cái cao như trời để nắm lấy một cái thấp như là vật là một sự lỗ lã trong đầu tư tâm linh. Đặt lên bằng cân như vậy để giúp cho chúng ta biết chọn lựa đúng và duy trì lý tưởng trên cái đúng đó. Nó không làm cho mình bị sao xuyến, rung động, rồi nhẹ dạ mà rơi rớt trên con đường tu tập. Nuôi dưỡng đạo tâm ở đây được tổ nêu ra đó là lý tưởng làm thế nào để trở thành rường cột Phật Pháp. Hình ảnh rường cột Phật Pháp rất sâu sắc. Một căn nhà có những trụ cột chính, có những cái trụ cột phụ, và nối kết các trụ cột lại với nhau thì mái nhà bắt đầu được dựng lên, tạo thành một mái ấm. Nơi đó có sự an toàn tính mạng, có an ninh, chống được các loại thú dữ và các loại ruồi muỗi ảnh hưởng đến sức khỏe, chống được nóng lạnh. Sống trong một mái nhà như vậy đó thì cái người đang sống cảm thấy được bình an, hạnh phúc, phát triển và làm lớn mạnh được những cái sự nuôi dưỡng sự nghiệp của mình. Bây giờ ta cũng hình dung tương tự khi mình xuất gia vào trong chùa thì cái ngôi chùa đó trở thành là cái ngôi nhà Phật Pháp. Nơi đó có pháp Phật cao siêu huyền diệu, có cái pháp môn giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm linh, có những người bạn đồng tu, có những các bậc thầy cao quý hướng dẫn tâm linh, có những người hỗ trợ, có các Phật sự ta phải làm, có chúng sinh mà ta phải giáo hóa độ. Bây giờ mình phải phát nguyện trở thành cây cột chính, những cái cột mà nó đóng vai trò quyết định cho cái sự lớn mạnh của căn nhà Phật Pháp, chứ không có phát nguyện nhỏ trở thành cây kèo hay là những cái cây phụ. Nếu là một quyết tâm cao như vậy thì chúng ta mới đạt được các mục đích lớn. Cũng giống như trong Thế Vận Hội, phải đi quyết tâm là bằng người vô địch thì chúng ta mới có cơ hội đi về thứ hai, thứ ba. Còn mình phấn đấu trở thành người thứ 20 thì chúng ta rơi trở thành là 30, 40 đó. Nên khi phấn đấu thì phải lấy những lý tưởng cao, lấy những cái nhân cách lớn. Trong Phật Pháp, các bậc cao tăng, các bậc cao ni trong lịch sử của nhân loại đã để lại rất nhiều các tấm lương cao quý, và họ là rương cột, họ là tường vách của Phật Pháp. Thì chúng ta phải phát nguyện phải làm sao tối thiểu trở thành tương đương như các bậc rương cột đó. Lý tưởng cao quý này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các cái gian truân thử thách rất tốt. Ở một lý tưởng khác đó, chúng ta phải đi ra một quyết tâm là tôi phải trở thành tấm gương cao quý cho thế hệ con cháu đàn em noi theo, để học hỏi, để nương tựa, để quay về, để phấn đấu. Nếu chưa có thể trở thành rương cột Phật Pháp thì ít nhất chúng ta phải là tấm gương của người sau về một Phật sự, hoặc là chuyên tu, hoặc là dấn thân, hoặc thuyết giảng, hoặc giáo dục, hoặc đưa Phật Pháp vào các hình thức văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật. Bất cứ một lĩnh vực nào thuộc về sở trường, ta phải đào sâu và đạt được cái đỉnh cao. Cho nên khi nhắc đến ta đó thì hầu như là những người cùng thế hệ, những người thuộc thế hệ sau phải nể vì cái đóng góp có giá trị, có chất lượng đó. Ít nhất về phương diện này, nếu là quyết tâm là ta có thể đạt được. Chỉ còn mình tu thiếu phương pháp, tu sai lời Phật thì nhắc đến các bạn đồng tu chề môi, những thế hệ sau không có cái gì để học hỏi được, thì cuộc đời tu trở nên rất vô bổ, không có giá trị gì cho ai. Người tu như thế có cảm giác chán nản, thất vọng là chuyện thường tình thôi. Khi đến mất lý tưởng thì một số người tu suốt một ngày không biết làm cái gì, cầm một quyển kinh lên đọc vài bài trang bỏ xuống, cầm một quyển sách Phật lên đọc vài bài trang bỏ xuống, vài ba ngày sau cũng đọc lại những thứ đó mà đọc không vô. Mắt thì đọc mà cái tâm thì đang bay nhảy một phương trời nào, lan man vô định, mất phương hướng. Thì sống và thể hiện lối sống như thế không thể nào làm gương cho ai. Cho nên một ngày trôi qua đó, nó phải có những giá trị Phật pháp, đóng góp Phật sự, lệ lạc cho mình và có ích cho cuộc đời. Những người như thế là gần như sẽ sống thọ hơn, nhờ làm các công đức, các Phật sự, nghiệp sẽ tiêu mòn dần theo năm tháng, phước đức sẽ tăng trưởng mà mình không hay. Nó giống như góp gió thành bão, góp cát thành sa mạc, góp nhiều H2O thành sông biển vậy. Một lời tâm niệm khác rất có chiều sâu: nuôi dưỡng tâm ý, lý tưởng vừa nêu hàng ngày mà còn chưa chắc phần nào đạt được chí nguyện mà mình đã đặt ra ngay những ngày xuất gia. Đây là có quyết tâm mà đôi lúc còn bị thất bại. Huống hồ là những người hoàn toàn không có lý tưởng gì, không có quyết tâm nào, không có kế hoạch ngắn dài dừa, không có nỗ lực gì để đạt được nó, thì chắc chắn là trở thành kẻ vô dụng trong Phật pháp là điều sẽ phải diễn ra thôi. Vào những năm 84 đến 86, khi học kinh và luật với Hòa thượng Thích Huệ Hưng tại tu viện Huệ Quang, Hòa thượng thường nhắc tất cả các huynh đệ đồng học vào thời điểm đó là: nếu như các huynh đệ không tu làm Phật làm tổ được thì cũng phải làm thầy tu ra thầy tu. Để làm thầy tu ra thầy tu đó thì các huynh đệ phải nghiền kinh pháp Phật như là nghiền Tam Quốc Chí hay là các sách của Kim Dung. Nó có một sức thu hút mãnh liệt lắm. Và cái việc nghiền Phật pháp, đọc Phật pháp, nghiền ngẫm Phật pháp, tu học Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta cỡ trói được những nghiệp phạt, làm cho mình trở thành một người tu cao quý. Tức là phải trải nghiệm sự đam mê trong đạo. Nó giống như một người có lý tưởng bên ngoài muốn thành công đó, phải có nỗi đam mê, theo đuổi đam mê, phấn đấu đam mê và đạt cho bằng được cái đam mê đó. Đó là người có lý tưởng. Thì trong Phật pháp cũng vậy. Nếu mình muốn trở thành một luật sư nổi tiếng về giới luật thanh cao thì phải nghiên cứu các cương hạnh của các bậc luật sư trong quá khứ, về lối sống, về cách làm đạo, về mở các trường luật, về hướng dẫn hoài nghi tế hạnh cho người tu. Còn muốn trở thành một thiền sư thì ta phải nghiên tầm kinh sách để trở thành các vị thiền sư lỗi lạc. Muốn đóng góp với cách là một nhà giáo dục Phật học thì ta cũng phải lấy tấm gương của các bậc cao tăng như ngài Huyền Trang của Trung Quốc, ngài Thích Minh Châu của Việt Nam, suốt cả một cuộc đời phụng sự cho giáo dục không hề ngơi nghỉ. Và làm như vậy chúng ta đang thực hiện được chí nguyện cao cả. Còn kết quả đạt được bao nhiêu á thì là thuộc vào phương pháp, sự đầu tư. Rồi chắc chắn là chúng ta phải đạt được cái gì đó trong tầm tay. 4. Ngôn hạnh của người tu. Nguyên văn: xuất ngôn, tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết, nải bàn ư kê cổ, hình nghi đỉnh đạt, ý chí cao nhàn. Dịch nghĩa: nói ra lời nào thì lời ấy cũng phải phù hợp với kinh giáo, đàm luận chuyện gì cũng phải dựa vào sự nghiên cứu và kinh nghiệm của cổ nhân. Phong thái ta phải đỉnh đạt, chí khí ta phải cao siêu. Đó là những tiêu chí rất gần và rất thực của người tu. Phát ngôn một điều gì đó phải lấy kinh điển làm nền tảng, tránh tư biện, tránh biên tập, tránh can thiệp ý kiến riêng tư. Và khi mình lấy kinh làm nền tảng đó, thì việc giảng kinh thuyết pháp đó, là để ca ngợi Phật pháp và giúp cho người nghe đó nương vào Phật pháp mà thành tựu được việc nhổ lên nỗi khổ và gieo niềm vui trong tâm, chuyển hóa các nghiệp phạt. Nếu không khéo đó, một số giảng sư và pháp sư đó thì đề cao chính mình, lấy Phật pháp là một công cụ đó, cho nên người nghe giảng, người học đó không học được cái sâu sắc của kinh, thì toàn lấy kiến tự biện thôi. Đang khi kinh thì sâu sắc hơn, là không đào sâu vào, không phân tích đến. Chúng tôi có quan điểm đó, thuyết giảng thì gồm có hai nhóm đề tài: nhóm về kinh luật luận thì phải trung thành với văn nghĩa của kinh luật và luận. Câu hỏi của chúng ta là chú sớ giải thích mang tính chuyên sâu hay là mang tính ứng dụng là tùy theo cái nhu cầu và mục đích hướng về. Do đó phải trung thành với từng lời văn và nghĩa lý. Cái đó không phải là tầm chương chích cú. Cái việc nghiên cứu sát vào nội dung kinh như thế là rất cần. Tức là chúng ta tạo cơ hội cho người học, người nghe tiếp xúc được lời Phật nguyên ngữ, cái gốc của lời Phật, nó sâu sắc hơn, có giá trị hơn. Còn một loại đề tài thứ hai đó là những chuyên đề, có thể là chuyên đề ứng dụng, phần lớn mang tính nhân thừa cho người tại gia. Các chuyên đề ứng dụng này đó sẽ được người tại gia đón nhận rất nồng nhiệt. Còn những cái chuyên đề về kinh luật luận á, số lượng người đọc, người nghe, người học ít hơn rất nhiều. Từ năm 2006, trang tủ sách Phật học.com do chúng tôi biên tập công bố kinh điển Đại thừa A Hàm Nikaya dưới dạng âm thanh, và đồng thời chúng tôi cũng đã giảng được 26 bộ kinh, nhiều nhất là kinh Trung Bộ đến 250 bài giảng. Số lượng người nghe các bài kinh đó, trung bình khoảng được 1.000 đến 1.500 là quý rồi. Đang khi các chủ đề lẻ khỏi phải đầu tư nghiên cứu, chỉ phân tích ứng dụng đơn giản thôi, có thể đón nhận được 50.000 người vào nghe. Có nhiều đề tài hấp dẫn 70-80.000 người nghe. Từ đó chúng ta thấy là cái việc mà nhu cầu tìm hiểu lời Phật dạy nguyên chất là rất ít. Người ta có nhu cầu tiếp nhận lời Phật dạy đơn giản hơn, bình dị hơn, gần gũi cuộc sống hơn. Giảng cho người tu thì phần lớn là nên giảng kinh luật luận vì nó có độ sâu từ lời Phật dạy. Giảng cho người tại gia đó thì nên đi về cái khuynh hướng các cái đề tài ứng dụng, đào sâu và để sống thực tiễn của họ, để họ cảm thấy lời Phật dạy nó mang mát trong cuộc đời, nó liên hệ đến mọi ngõ ngách trong cuộc sống. Cho nên đó, từ bỏ đạo Phật và cắt đứt mình với đạo Phật đó, là một sự lỗ lã cho người có suy nghĩ đó ta. Cho nên phát ngôn điều gì đó thì phải dựa vào kinh điển, vì chúng ta là các tu sĩ, lấy kinh điển làm nền tảng, chúng ta có thể dựa vào cái tinh thần của kinh hay nguyên nhân của kinh là tùy theo đối tượng mà ta cần chia sẻ. Và bàn luận với nhau đó, thì đừng nên nói về chuyện đời, chuyện chính trị, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to, chuyện phiền não, chuyện thị phi, mà phải nói những cái gì đó nó thuộc về ngôn hạnh của các bậc thánh, những giá trị thanh cao, những tấm gương mẫu mực. Chừng đó thói quen thôi đã giúp cho chúng ta sống đúng với gương hạnh của một tu sĩ. Và chúng ta giúp cho người nghe nghe được những điều cần nghe, tiêu hóa những điều cần tiêu hóa và đạt được cái giá trị cần đạt được. Cái người xuất gia mà gặp Phật tử toàn là hỏi sức khỏe, chuyện đời, chuyện gia đình, còn là chuyện gì đâu không. Họ có thể thể hiện việc đó với ta, nhưng mà khi mình nghe phải xoay họ về Phật pháp liền, để giúp cho họ ngưng nỗi đau, diệt nỗi khổ và lấy Phật pháp làm phương pháp để trị liệu. Chứ phải cứ ngồi mà lắng nghe họ nói tràn gian đại hải, họa theo tùy theo, không nên. Để cho họ tâm sự chừng 5 phút, 10 phút vào cái cốt lõi, cái mắc muốn, cái nỗi khổ, cái bế tắc. Thời gian còn lại là chúng ta chia sẻ Phật Pháp để giúp cho họ vượt qua. Hoài nghi tế hạnh phải ra người xuất gia. Chí khí của người xuất gia phải cao, chứ không phải bị vướng kẹt vào những cái phàm tục thông thường. Chừng đó thôi đã giúp cho người xuất gia có thể có nhiều tiến bộ về tâm linh. Và người tại gia chỉ cần quan sát người xuất gia như vậy là lòng có kính phục tăng bảo. Sự ra đời của Phật với nhóm giáo phái Hòa Hảo ở miền Nam Việt Nam mấy chục năm trước cũng có một phần lỗi của những vị xuất gia. Tu không đến nơi đến chốn, làm Phật sự thì nửa về, kiến thức Phật Pháp thì chẳng tới đâu, đời sống với hành thanh cao thì không đạt được, đã làm cho một số các cư sĩ nhiệt tâm bị khủng hoảng niềm tin, mất cái sự tin tưởng vào tăng bảo, cho nên họ lập ra một giáo phái Hòa Hảo riêng và loại bỏ vai trò tăng bảo. Họ chỉ tôn trọng Phật, kính trọng giáo pháp ở mức độ bình dân, còn thế vai trò tăng bảo cho các vị cư sĩ với hình thức là các ban trị sự, hội đồng quản trị, vân vân, là trái với lời dạy nguyên thủy Đức Phật. Nhưng cái lỗi là nhiều tu sĩ ở miền Nam vào thời điểm đó không đáp ứng được cái quyền dòng Phật Pháp tâm linh, không có khả năng hướng dẫn quần chúng, đời sống đến lúc mà nó có phàm tục như người tại gia, thì người tại gia làm sao nể trọng được, quý mến được. Cho nên cái phong trào Hòa Hảo phát xuất từ đó. Nhưng bây giờ họ cứ tiếp tục bám vào những cá nhân ở ngay cái thời điểm có vấn đề, và cho rằng là thầy tu như thể cây sơ là một cái quơ đũa cá nắm, quy nạp tùy tiện, trái khoa học và phạm thượng vào đời sống thanh cao của các bậc xuất gia chân chính. Rất tội nghiệp cho các Phật tử Hòa Hảo không nương vào các thầy, các sư cô chân chính, mà lại nương vào các cư sĩ mà phẩm hạnh, đạo tâm, kiến thức và pháp của những người cư sĩ quản trị đó làm sao bằng được các vị xuất gia có lý tưởng cao quý được. Đó là một sự lỗ lã cho các Phật tử. Cho nên quyết tâm làm người tu cao quý là để chúng ta không làm cô phụ người tại gia, không làm cho họ tổn thất niềm tin, suy sụp tinh thần. Và mỗi khi họ nghĩ đến gương hình người tu là họ cảm thấy hãnh diện tự hào, khi tôi làm đệ tử của một vị thầy, của một sư cô xứng đáng về tu tập làm Phật sự và khả năng chứng đắc. 5. Nương tựa bạn lành, nguyên nhân viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, chú trị tắc tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Dịch nghĩa: cần đi đâu xa phải nương vào bạn hiền, để có thể luôn luôn thanh lọc những điều ta nghe ta thấy. Khi cư trú phải nương vào bạn tốt, để ngày nào cũng được học hỏi thêm những điều chưa được am tường. Ở đây tổ đặt ra hai khả năng. Khả năng một á, nhiều vị xuất gia từ lúc cạo đầu theo thầy tiếp tục ở ngay ngôi chùa để học Phật Pháp, để làm đạo, để tu tập. Khả năng hai đó, có một số người đi một nơi khác, tìm đến các Phật học viện, tìm đến các pháp môn, tìm đến các vị thầy lỗi lạc, để mình phát triển nhiều hơn cái nhu cầu mà mình đang có tại nơi mà mình được xuất gia. Khi thầy cho phép thì lời dạy của tổ vẫn phải là nương vào các bậc thiện hữu tri thức, đó là những người có lý tưởng, bạn đồng hành cao quý, không bỏn sẻn, không tị hiềm, không ganh đua, không hơn thua, không xấu tính, sẵn sàng nâng đỡ đồng hành với ta để giúp cho ta có được cơ hội thăng tiến về Phật Pháp, hiểu Phật Pháp một cách sâu sắc và hành trì Phật Pháp, làm Phật sự một cách có nền tảng và thành công. Đó là chọn thiện tri túc mà chơi, đi xa rời khỏi thầy, đến một nơi khác, biết bao nhiêu điều sao lạ, ngỡ ngàng. Đó lúc buồn, nhớ thầy, nhớ chùa, thì cũng phải nương vào các thiện tri thức có lý tưởng đó, để chúng ta vượt qua những cái cảm giác phàm tình và phát triển lý tưởng cao quý, thanh lọc được những điều tai nghe mắt thấy, không kèm phiền não, không vướng nỗi đau, không lụy nghiệp phàm trong các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi gửi, thân nếm, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Lúc nào cũng phải đạt được cái chất lượng của người tu không vướng dính, buông xả. Còn khi cư trú là một chỗ, dầu là chỗ nơi mình xuất gia hay là một chỗ mới, thì cũng phải nương vào bạn tốt, để mỗi ngày, mỗi tích trôi qua, chúng ta phải học thêm một điều hay về Phật Pháp, một điều hay về kinh nghiệm làm Phật sự, một điều hay về phương pháp tu, một điều hay về sự chứng đắc. Để ta trở nên sâu sắc hơn, vững chãi hơn, 3 tháng an cư đó phần lớn được lý giải ở yên một chỗ do mùa mưa không di chuyển được, tránh giẫm đạp các côn trùng. Đó là một lý giải phản ánh một phương diện của lịch sử đó. Thực ra mưa ở Ấn Độ và 3 tháng mùa hè chẳng có lớn, và từ giữa tháng 6 âm lịch trở đi đó mới bắt đầu có một vài cơn mưa. Một tháng chưa chắc đã có được 10 cơn mưa, và mưa cũng không lớn. Ngày xưa cũng thế, ngày nay cũng vậy. Cho nên lý giải cái động cơ có 90 ngày dừng là một chỗ để tu là vì lý do mưa là một lý giải rất thiển cận, không phản ánh được cái mục đích cao quý mà Đức Phật dạy. 9 tháng làm Phật sự giống như cái bình ắc quy tâm linh chúng ta nó bị mòn đi, bị bớt đi, và 90 ngày bù lại đó để ta nạp vào cái bình ắc quy tâm linh bằng sự tu rốt ráo hơn, nỗ lực nhiều hơn. Điều thứ hai là trong những cái khóa hạ an cư đó, ta có cơ hội gần gũi được những bậc cao túc có kinh nghiệm tu, kinh nghiệm Phật sự, kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo, kinh nghiệm đối thoại liên triết học, truyền trao chúng ta các bí kíp để vượt qua, để thành công trong việc hóa độ. Điều đó đã được kể lại rất nhiều trong kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ. Có rất nhiều điều, nhiều đệ tử của Đức Phật đối thoại với những người khác tôn giáo không biết trả lời làm sao để thuyết phục họ. Lặp lại toàn câu chuyện, Đức Phật mới phân tích từ đó về sau. Nếu được hỏi như thế này, các anh em nên trả lời như thế này, hướng dẫn như thế kia. Đó là cái cẩm nang học hỏi kinh nghiệm để giúp cho mình tăng trưởng được kinh nghiệm và làm đạo tốt hơn, thành công tốt hơn. Hai phương diện chuyên tu và học hỏi kinh nghiệm về Phật Pháp và làm đạo trong 3 tháng an cư mới là nguyên nhân chính, còn cái mùa mưa chẳng quan trọng chứ nào. Ở trong chùa ta vẫn dẫm đạp các côn trùng có mặt khắp mọi nơi. Ngày nay có dù, có áo mưa, xe đó thì có xe hơi, xe bus, xe lửa, máy bay, tất cả đều có thể chống mưa che nắng được, mưa không ảnh hưởng nhiều. Và phải nhấn mạnh đến hai phương diện sau này để cho ngôn hạnh của chúng ta lúc nào cũng phải đặc biệt, lúc nào cũng nghe học được cái mới, tu tập thêm cái mới, đạt được thêm những giá trị mới.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-1 7693196. Email buddhismtoday@yahoo.com. Thích nhận từ @yahoo.com. Website buddhismtoday.com. Website tu sách phật học.com.